Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024, thứ Tư trong tuần thứ Hai mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 20, từ câu 17 đến câu 28. Lúc sắp lên Jerusalem, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình, và dọc đường người nói với các ông: "Này, chúng ta lên Jerusalem, và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án sự tử người, sẽ nộp người cho dân ngoài nhào báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy." Bấy giờ bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giê-xu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả thầy trong nước thầy. Đức Giêsu bảo, các người không biết các người xin gì, các người có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân, giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau khi Chúa Giêsu tiên báo lần thứ ba về cuộc thương khó của người, giữa nhóm 12 đã xảy ra nhiều cuộc tranh luận. Càng gần tới thành Jerusalem, cuộc tranh luận càng sôi nổi hơn. Họ bàn tán xôn xao, thầy sắp thực hiện kế hoạch mà thầy đã ôm ấp bấy lâu. Kế hoạch này xem ra khó hiểu đối với họ. Nhưng thôi, đó là công việc của thầy, hãy để thầy lo liệu. Và họ bàn luận với nhau về tương lai của họ sau khi thầy được đăng quang. Họ phân chia ngôi thứ, ai lớn, ai nhỏ, ai là người có công nhiều, ai là người có công ít hơn. Và cuộc tranh luận này không chỉ gói gọn giữa nhóm 12, mà còn mở rộng ra đến cả người nhà của họ nữa. Hai ông Giacôbê và Gioan, con ông Giê-bê-đê, đưa mẹ đến xin Chúa Giê-xu cho họ được ngồi bên tả bên hữu của Chúa. Thấy mẹ con bà Giê-bê-đê hành xử như vậy, 10 môn đệ kia tức tối ra mặt. Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu dạy cho các ông bài học về tinh thần phục vụ mà các môn sinh của Chúa phải có. Khác với cách thức cai trị của vua quan trần thế, là những người đã dùng uy quyền để ổn định dân nước. Những người lãnh đạo trong nước trời phải dùng quyền hạn mà Thiên Chúa ủy thác cho để phục vụ cho lợi ích của tha nhân. Địa vị càng cao thì càng phải hạ mình để phục vụ người khác nhiều hơn. Ai muốn làm đầu các con thì phải làm đầy tớ các con. Cũng như con người đến không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Chúa Giêsu hôm nay đã mang lại cho hai chữ phục vụ ý nghĩa đích thực của nó. Phục vụ như Chúa đã sống là sống như một người tôi tớ. Như vậy, phục vụ đích thực chính là sống trọn vẹn cho tha nhân, vì tha nhân, chứ không vì bất cứ một tính toán lợi lộc nào. Phục vụ như thế cũng đồng nghĩa với quên mình và quên mình cho đến chết. Mùa chay là mùa mời gọi chúng ta nhìn thẳng vào thánh giá Chúa để thấy được tình thương của Chúa Giêsu, khám phá ra ý nghĩa của ơn cứu độ ngang qua đau khổ, nhất là khám phá ra sự vĩ đại, sức mạnh phi thường và ơn giải thoát ở sự phục vụ trong yêu thương. Noi gương Chúa Giêsu đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hy sinh vì con người. Chúng ta cũng thế. Hãy sống tinh thần khiêm tốn và phục vụ anh chị em trong phần vụ riêng mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con biết rằng quyền hành mà chúng con có chính là để phục vụ. Tất cả chỉ nhắm đến phục vụ và mở rộng nước Chúa, chứ không phải để thống trị, để được hưởng lợi. Xin cho chúng con ý thức rằng, càng làm lớn thì chúng con càng phải phục vụ nhiều, phục vụ trong sự quên mình và phục vụ bằng chính hy sinh mạng sống mình, chứ không phải để tìm kiếm vinh hoa, quyền bính theo kiểu thế gian. Amen.
Đoàn ta cất bước theo Chúa đi vào đời, hành trang ta mang nặng vai phục vụ mọi nơi. Từng bước ta đi chân người in huyết phục vụ, từng tiếng ta nói ông rồi vang vang phục vụ, từng việc ta làm muôn đời lưu dấu phục vụ. Tình Chúa bao la muôn đời sáng trôi, người đến nơi đây nổi là yêu thương. Trong mọi nơi, trong mọi lúc, tinh thần phục vụ bừng sáng như đuốc thiêng soi lòng muôn thú, như ánh đăng soi vào hận thù, soi vào ngục tù, soi vào cõi âm u. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ là cho không, phục vụ vì Chúa Kitô. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ là cho không, phục vụ vì Chúa.